Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Lúc bây giờ, lão nhân mặc áo màu xám chỉ chớp mắt đã đến giữa trường đấu. Lão ta nhìn thấy Đoạ Lạc Thiên Sứ bị chém đứt đoạn, ánh mắt đầy vẻ đau xót, da mặt co rúm lại. Thần Nam xem lão như không lý gì đến não, bước nhanh về chỗ Cổ Hy, trên mặt đầy sát ý. Phương Thiên Họa Kích phóng ra quang mang lạnh lẽo, lúc này hắn hệt như một sát thần. Sắc mặt của lão nhân có chút âm trầm, thân hình thoáng lay động một cái, đã đứng chặn ngay trước người của Cổ Hy, nói với Thần Nam. Người trẻ tuổi không nên sát tử quá nhiều, làm người tốt nhất là nên biết cúi đầu một chút, nếu không sẽ không sống được lâu đâu. Người không phạm ta thì ta không phạm người, người muốn giết ta, ta phải tru diệt. Thần Nam nhìn thẳng vào mắt của lão, lạnh lùng mà đáp. Lão nhân áo xám trong mắt dần dần thoáng qua một chút tiêu ý, sắc mặt âm trầm từ từ hòa hoãn trở lại mà nói. Người trẻ tuổi rất nóng nảy, Cổ Hy này xác thật là có phần quá đáng. Nhưng ta thấy sự tình hôm nay đến đây là được rồi, các hạ cũng nên lùi một bước đi. Nghe thấy những lời này, sát khí trên mặt Thần Nam dần dần thu liễm lại. Hắn ta sớm đã cảm giác được tu vi của lão nhân rất khó đoán, đây tuyệt đối là một ngũ giai cao thủ. Hắn cũng chẳng muốn làm anh hùng chết non, hắn thật tình không muốn quyết đấu với cao thủ khi mình vẫn còn chưa đủ lồng cánh. Chỉ bất quá lúc này, lão nhân có ý ngấm ngầm uy hiếp, nếu như hắn tỏ ra nhu nhược trước mấy vạn tu luyện giả, sợ là từ nay trở đi sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Thói thường, nếu như tha được thì nên tha để chưa đường rút lui về sau này. Thần Nam không bức bách thêm nữa, bất quá hắn biết hôm nay mình đã hoàn toàn đắc tội với Cản Thị Phái. Kỳ thật khi lão nhân áo xám đến, kêu gọi hắn dừng tay, hắn đã có chút dò dự, chung quy không biết nên hủy diệt Đoạ Lạc Thiên Sứ hay không. Hắn đò lợi hại, cuối cùng hắn quyết định xuống tay. Hắn đã đắc tội với Cổ Hy, đệ tử kiệt xuất nhất của Cản Thị Phái, tương đương đã đắc tội với phái này, đã không thể tránh khỏi là địch nhân thì trên cơ hội này mà trừ bớt đi lực lượng của chúng. Thần Nam không hề sợ Cổ Hy, nhưng Đoạ Lạc Thiên Sứ lại làm cho hắn rất úy kỵ. Hôm nay có thể thuận lợi chém chết, vượt xa tính toán của đối phương. Hắn biết tượng cổ kỳ thi như thế này trong Cản Thị Phái không có nhiều, hiện tại tiêu diệt được một, tương lai sẽ giảm bớt được một địch thủ cường đại. Phía bên ngoài, mọi người vẫn sôi sục không ngừng. Trong mắt bọn họ, Thần Nam vừa mới lập nên một kỳ tích, chém chết tượng cổ kỳ thi Đoạ Lạc Thiên Sứ của Cản Thị Phái. Hắn thật sự có thể so được với sát thần. Lão nhân áo xám lạnh lùng liếc nhìn Cổ Hy mà nói. Để người đi thông cáo với toàn thiên hạ anh hùng biết về việc khai phái thánh điển của Cản Thị Phái ta, người lại đi đến đây làm mấy trò bịt mắt lòe người, thật là vô dụng. Cổ Hy đôi mắt sáng rực hung quang, đưa hắn vẫn cúi đầu mà nói, xin thúc thúc trách phạt ạ. Để sư phụ của người trừng phạt ngươi. Lão nhân áo xám sớm đã quay người lại, không kèm nhìn hắn. Tiếp đó, lão nhân áo xám này vẫn vô thượng âm công nói với tất cả mọi người. Chư vị, lão hủ xin được tạ lỗi với mọi người tại đây, nhất là những vị truyền nhân kiệt xuất nhất của thánh địa. Tên sư điệt này của lão đã không hiểu chuyện, y học được chút bí pháp khống thi của bản phái, lại không biết trời cao đất dày là gì, đến đây khiêu chiến thành điền anh hùng thiên hạ. Lão hủ xin các vị nơi đây lượng thứ cho, ngàn vạn lần đừng để tâm. Ta nghĩ tuyệt đại đa số mọi người đều đã biết chúng ta xuất thân từ môn phái nào. Không sai, chúng ta chính là đến từ Cản Thi Phái. Hơn ngàn năm qua, Cản Thi Phái gần như bị diệt vong, nay mới trở lại. Không lâu nữa sẽ cử hành khai phái đại điển. Mấy ngày gần đây, nghe nói Sở Đô phong khởi Vân Dũng thu hút quá nửa hào kiệt trong giới tù luyện. Vô định để Cổ Hy đến để đưa tin, mời anh hùng thiên hạ tham gia khai phái đại điển của phái ta. Không ngờ sự tình lại phát sinh như thế này. Lão Hủ Cổ Phong đại biểu cho Cản Thi Phái lại một lần nữa xin các vị thứ lỗi cho, đồng thời xin mời các vị anh hùng một tháng sau đến Phòng Đồ Sơn hội tụ tham gia khai phái đại điển của phái ta. Phòng Đồ Sơn ở trong biên giới của Sở Quốc là một dãy núi phía Tây Nam. Nhắc đến Phòng Đồ Sơn, không ai không biết, không ai không hiểu, bởi vì nơi đó đại danh đỉnh đỉnh là Quỷ Sơn. Tường truyền, thậm chí là ban ngày thì dãy núi này cũng vẫn đầy âm khí, tiếng quỷ gào không ngừng, ban đêm nơi đó càng giống như u minh địa ngục, khắp núi đều là quỷ hỏa âm u, vong linh phiêu đãng. Phòng Đồ Sơn mạch sở dĩ tà thành quỷ địa bởi vì nơi đó người chết vô số. Vào năm mà tiên ảo đại lục và ma ảo đại lục hợp lại với nhau, giữa Đông Phương và Tây Phương đã trải qua rất nhiều cuộc đại chiến, chinh chiến cả ngàn năm có dư, có cả ngàn vạn sắc quân bị giết được mai táng tại Phòng Đồ Sơn, khiến nơi ấy trở thành một chốn quỷ địa có âm khí thịnh nhất toàn đại lục. Quỷ khí âm u ở Phòng Đồ Sơn là thứ mà Càn Ti Phái và Tây Phương vong linh mà Pháp Sư thích nhất. Nguyên nhân không gì khác, Càn Ti Phái có thể từ các mộ huyệt đó đào lên được những tượng cổ kỳ thi, vong linh mà Pháp Sư có thể từ nơi đó sưu tập được các oán linh cường đại. Ngàn năm trước, Càn Ti Phái đã định cư ở đó, 1000 năm sau lễ trùng tân khai phái chọn nơi đó, không có gì là lạ với mọi người. Mấy lời của Cổ Phong ở Cản Thi Phái tuy có vẻ rất có thành ý, nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều biết rằng lão già này bất quá là đang cố vớt vát lại chút thể diện. Cổ Hy nếu như không được sư trưởng chỉ đạo thì quyết không dám tự đứng ra khiêu chiến với số đồng thành niên cao thủ để bị trách mắng như vậy. Hiển nhiên Cản Thi Phái muốn môn hạ đệ tử lập uy vô địch trong giới thành niên. Nhân Đồng Sơn tái khởi tạo thế, không ngờ mọi việc bị Thần Nam phá tung lên, cao trào trục xuất phái lại thành toàn trò uy danh vô địch của Thần Nam. Cổ Phong lợi dụng vô thượng âm công giải thích một hồi, sau đó ông ta nhanh chóng chóng cõng Cổ Hy trên lưng, nhấc luôn hai đoạn thi thể của Đọa Lạc Thiên Sứ trên mặt đất, thân hóa thành một đạo điện quang rời khỏi trường đấu. Khi Cổ Hy và Đoạn Lạc Thiên Sứ làm loạn, truyền nhân của chính tả Lưỡng Đạo Thánh Địa đã không thể tiếp tục đại chiến được nữa. Nhưng Mộng Cả Nhi và Nam Cung Tiên Nhi muốn tính toán với Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương cũng không có khả năng. Bọn họ sớm đã thấy Hạng Thiền bị Thần Nam đánh trọng thương, sinh bệnh sớm đã lầm nguy, không ngờ đến sức lực chiến đấu siêu cường mà hắn biểu hiện lúc sau. Trong tình huống này mà hắn có ý muốn bỏ chạy thoát thân, không ai có thể ngăn nổi hắn. Trên trường đấu, mấy vị truyền nhân của Thánh Địa nhìn Thần Nam thần sắc phức tạp. Ngày hôm nay, Thần Nam trước tiên là đã đánh bại Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương, một kẻ được tự xưng tụng gần như là vô địch trong giới thành niên cường giả. Sau đó lại đại chiến với Đoạn Lạc Thiên Sứ, chém chết thượng cổ kỳ thi, tự xưng là bất tử này. Trận chiến hôm nay, danh tiếng của Thần Nam nhất định là chấn động cả giới tu luyện. Thêm vào biểu hiện của hắn trong quá khứ, hắn nhất định sẽ là một ngôi sao sáng mà mọi người chú mục vào trong khắp giới tu luyện. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương lạnh lùng liếc nhìn Thần Nam một cái, sau đó bay lên, nhanh chóng biến mất trên không trung. Huyền Trang Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, nhẹ nhàng lùi ra ngoài trường đấu. Theo sau là Tề Đăng và Vương Huy cũng lục tục rời đi. Sau nửa thời thần, phần đông những tu luyện giả bao quanh trường đấu cũng giải tán. Trong trường chỉ còn lại 4 người, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi, Mộng Khả Nhi và Thần Nam. Đương nhiên ở phía xa xa vẫn còn một số người, nhưng bọn người Sở Quốc Đại Công Chúa Sở Nguyệt, Thần Phong Học Viện Đồng Phương Phượng Hoàng và cả Lãnh Phòng nữa. Tuyệt thế tư dung của Nam Cung Tiên Nhi đúng là vô song, đôi chân dài thon thả, eo lưng nhỏ nhắn xinh xắn, ngọc phong căng tròn cao vút, dùng nhàn khuynh thành khuynh quốc, thật sự có thể điên đảo chúng sinh, họa loạn thiền địa, thật là đáng lắm. Nàng ta cười tươi như hoa, bạch y phiêu phiêu, gót sen uyển chuyển bước đến chốt Thần Nam, làn da trắng như dưới ánh dương quang phát ra ánh sáng lấp lánh như ngọc. Người chưa đến mà một mùi hương thơm như hoa lan đã truyền đến. Nàng đến gần người của Thần Nam, hơi thở thơm như hoa lan, khẽ cười mà nói. Hảo thần vương của ta, chàng thật sự đã rất lợi hại, ta nhất định phải phong chàng thành chính cung đệ nhất nhân của ta đấy. Chỉ nghe bộp một tiếng, từ kim tần long từ phía trên đỉnh đầu của thần nam rơi thẳng xuống, nó bám vào đầu vai của thần nam, trợn mắt há mồm nhìn Mộng Khả Nhi. Ôi, thần long đáng yêu quá, lại đây để tỷ tỷ ôm một cái nào. Khuôn mặt đẹp như ngọc của Nam Cung Tiên Nhi phơi phới nhất cười thật động lòng người, nàng ta vươn ngọc thủ nhỏ nhắn định ôm lấy từ kim thần long. Chỉ nghe vù một tiếng, từ kim thần long đột nhiên chạy trốn, bay thẳng lên khỏi mặt đất khoảng mười mấy trượng mới dừng lại. Hiện tại thân hình của nó đã dài gần một trượng, vậy mà còn bị người ta gọi là tiểu khả ái. Hơn nữa, nữ nhân này đối với nó mà nói là một kẻ giả hoạt đã sống mấy ngàn tuổi tự xưng là tỷ tỷ, khiến nó quả thực bị kích động rất mạnh. Tử Long như bị xà đọa không ít, nữ nhân trước mặt này quá mức quái dị, lại có thể còn muốn học đế vương mà thu nạp thần vương. Đôi ngọc thủ nọ còn chưa kịp động đến nó, nhưng cũng đã làm toàn thân của nó cảm thấy không được tự nhiên. Ha ha, còn biết e thẹn, được rồi, không đùa với người nữa. Thần Nam, chúng ta đi thôi, mỗi có việc muốn nói cùng huynh. Nam Cung Tiên Nhi trên mặt tràn ngập tiếu ý, đưa tay kéo thần Nam mà lôi đi. Xoạt một tiếng, thần Nam thi triển thiền mã bắt bộ, nhanh chóng thối đuôi về sau bà trượng mà nói. Xin lỗi, người muốn tìm thân vương, ta không phải đối tượng, nhưng đừng có tìm ta. Một thiên hương quốc sắc như vậy, nếu nói rằng thần nam không động tâm thì thật là giả, chỉ sợ hết là nam nhân trong lòng đều sẽ có chút nghĩ ngợi. Thế nhưng tư tưởng của nữ nhân này thật sự là quá kinh thế hãi tục, hắn không muốn làm người ta hiểu lầm mình trở thành ám giả thần vương của Nam Cung Tiền Nhi. Đương nhiên hắn phản ứng như vậy cũng hỏa hoãn một chút, nhẹ giọng mà nói: Nam Cung Tiền Nhi, cô làm gì đây? Chúng ta không phải đã thỏa thuận cách thức đỡ cộng tác sao? Sau này sẽ âm thầm hợp tác, liên thủ đối phó với kẻ địch chung. Cô hiện tại tìm ta như thế này, không phải sẽ làm lộ ra mối quan hệ hợp tác của chúng ta sao? Nam Cung Tiền Nhi cất tiếng cười vô cùng dễ thương mà nói. Muội thấy rằng chúng ta có thể quang minh chính đại hợp tác mà. Cô... Thần Nam đã rõ, nàng ta muốn trước mặt Mộng Khả Nhi bộc lộ quan hệ giữa bọn họ, khiến cho hắn không còn đường để mà rút lui. Bất quá nàng ta không có lớn tiếng, người ngoài không thể nghe được họ đang bàn chuyện gì, tự hồ như không để lại chút đường sống nào cho thần Nam. Chẳng ngốc, ta đùa huynh đó. Nam Cung Tiên Nhi cười mà nói, thực thực giả giả, làm sao có thể đoán được cơ chứ? Như thành danh tình dục đạo của bọn muội mà nói, muội cứ như vậy bỏ đi, đối với huynh không tỏ vẻ gì mới khiến cho người ngoài hoài nghi. Cái này gọi là cố tình bày nghi trận, thực giả lẫn lộn, giả lẫn thực, thực lẫn giả, thật là khó hiểu. Nam Cung Tiền Nhi giả giả thật thật khiến cho thần nam không sao nắm bắt được chút gì cả. Ngay lúc này, phía bên phòng thần, tuyệt thế nam mỹ tử như ngọc Nam Cung Ngâm đã cùng Mộng Khả Nhi bắt đầu tiến lại gần. Trong bộ dạng phong lưu của hắn, lại ngó thấy trước mắt là Nam Cung Tiên Nhi tuyệt thế mỹ thái. Thần Nam thật sự là không biết nói thế nào. Đồ huynh muội này thật sự là những nhân vật phong lưu nha. Nam Cung Ngâm phong độ hơn người, giọng nói như châu, đối với Mộng Khả Nhi vô cùng ca ngợi. Tình dục đạo và đạm thai cổ thánh địa mặc dù vốn là địch, thế nhưng hiện tại không phải là thời kỳ đối chiến sinh tử. Mộng Khả Nhi đối mặt với truyền nhân của tình dục đạo, tựa hồ đang nhiệt tình theo đuổi nàng, cũng không muốn phát tác. Xem vẻ ngoài, Mộng Khả Nhi đối với thành niên nam tử nhỏ nhã trước mặt cũng không có biểu lộ phản cảm, thế nhưng trong lòng lại phi thường chán ghét. Nàng biết rất rõ thủ đoạn của tình dục đạo, cũng như biết bọn họ đối với môn nhân đệ tử Đạm Thai Thánh Địa như thế nào. Đối với đệ tử của Đạm Thai Thánh Địa mà nói, thì truyền nhân tình dục đạo phải gọi là đại dâm tặc. Bất quá Mộng Khả Nhi nhìn thấy Nam Cung Tiên Nhi tìm đến thần Nam thì thủy chung cảm giác có chút bất an. Nàng ta sử dụng linh thức mẫn duệ không ngừng hướng đến bên đó mà dò xét. Thế nhưng không thu được kết quả gì cả. Cho đến cuối cùng thì Nam Cung huynh muội cũng rời đi. Chỉ là lúc gần đi, Nam Cung Tiên Nhi không quên quay đầu lại, vu mị liếc thần Nam một cái, hơn nữa còn on end mà nói. Thần Nam, muội nghe nói có vài giai nhân trong thánh địa muốn tính kế đó. Huynh bây giờ đã là đệ nhất thần vương của muội, ngàn vạn lần cần phải cẩn thận, bảo trọng lấy mình, nhớ kỹ ngày này phải nghĩ đến muội đấy. Nữ nhân này thật là quá đáng ghét. Thần Nam cực kỳ phẫn nộ. Mộng Khả Nhi liếc qua hắn một chút không nói gì. Sự thật là hôm nay biểu hiện của thần Nam vượt xa ngoài dự liệu của nàng. Nàng ta quyết định không tra xét hắn chi tiết như trước, không tiếp tục khinh suất vọng động. Có thể nói, hôm nay thần nam biểu hiện vô địch, tự hắn đã đeo thêm một cánh nặng nữa. Mới chớp mắt, thời gian 3 ngày đã trôi qua, dư âm trận phong bạ đại chiến ở quảng trường trung tâm sở đô còn chưa lắng xuống. Khắp đầu đường xó chợ đã đang nghị luận đủ loại về ngày hôm đó. Tại Đông Đại Lục, trong lớp trẻ tuổi đồng lứa với thần nam đã từng giành vô địch, giành chấn cả thủ luyện giới. Đương nhiên, rốt cuộc có phải là vô địch trong đồng bối không, thần nam tự mình bản thân có thể rõ nhất. Hắn có thể biết rằng, hiện tại một mình hắn không thể là đệ nhất nhân, thực lực của mỗi truyền nhân thánh địa đều không thể khinh thường, hắn căn bản không biết là những người này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, hư không đạo còn chưa có đại thành, nếu như hắn nắm giữ toàn bộ lực lượng của chủng dị không gian này, đến lúc đó khó có ai có thể là đối thủ của hắn. Mộng Khả Nhi trong cơ thể có phong ấn một cỗ lực lượng đáng sợ, nếu như nàng đủ khả năng an toàn giải khai phong ấn thì nàng có thể đạt tới trình độ mạnh mẽ như thế nào đây, thật khó mà tưởng tượng được. Huống hồ thần nam đến hôm nay mới phát hiện ra rằng còn nắm giữ nhiều loại đạo gia bí pháp vừa thần bí vừa đáng sợ, trời mới biết thực lực của nàng như thế nào. Ngay cả với người tiếp xúc đã lâu là Mộng Khả Nhi, hắn cũng nhìn không có thấu, huống chi hắn chưa từng giao thủ với truyền nhân của Chánh Tả Thanh Địa. Vô địch cao thủ trong truyền thuyết đại chiến trên bầu trời Hoàng Cung Sở Quốc, Đoạ Lạc Thiên Sứ đại chiến ở quảng trường Trung Dương Sở Đô. Hai sự kiện này gây ảnh hưởng thật lớn, vô số tù luyện giả tại Sở Đô lưỡng lự không chịu rời đi, muốn xem sự tình sau này phát triển ra sao. Sau liên tiếp tục mấy ngày, Sở Đô đều yên lặng, cũng không có phát sinh sự tình gì. Cứ như vậy, tu luyện giả cũng dần dần ly khai Sở Đô, kế tới phòng phần tế hội ở Phong Đô Sơn đến tham gia thịnh điển khai phái của Cản Thị Phái. Mọi người tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ có đại sự kiện phát sinh. Cản Thị Phái đã bị tiêu diệt hơn ngàn năm, nếu như không có thực lực kinh nhân, tuyệt đối không phục xuất phách lối như vậy. Nói không chừng, bọn họ đã tìm được thượng cổ kỳ thi có thể so với tam đại vô địch cổ thi trong truyền thuyết. Quả nhiên là một thời kỳ phong vân khởi tuyết đã nổi lên. Đang lúc thần nam chuẩn bị ly khai khỏi kinh đô Sở Quốc, lão yêu quái phái người đến mời hắn tới hoàng cung. Này, chàng trẻ tuổi, người thực khiến ta quá mức kinh hỉ. Hôm đó hết thảy ở quảng trường Trung ương ta đều tai nghe mắt thấy. Ta phát giác ra rằng càng ngày ta nhìn càng không thấu ngươi. Đương nhiên, ngươi không cần khẩn trương, mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, ta sẽ không bức ngươi nói ra điều không muốn. Kế tiếp, ngươi định thế nào? Chuẩn bị du lãm thiên hạ là một chuyến đến Tây Đại Lục, tuy nhiên trước mắt định đến phòng Đồ Sơn xem một chút. À, quả nhiên là thời buổi rối loạn mà. Lão yêu quái cảm thán mà nói, không ngờ rằng Cản Thị Phái bị hủy diệt năm đó, sau nhiều năm lại có thể đồng sơn tái khởi. Tam đại vô địch cổ thi vang dội cổ kim có thể sánh với thần linh, không biết có còn tồn tại hay không. Thần nam sâu trong lòng thề sẽ tới Cản Thị Phái, một nơi đáng sợ. Hắn không quá rõ về phái này, thế nhưng hôm nay lại kết oán với đối phương, do vậy không thể không hướng tới lão yêu quái thỉnh giáo những hư thực về bọn họ. Tiền bối này, chẳng lẽ muốn phá hủy thượng cổ kỳ thi của Cản Thị Phái, không dùng thứ được gọi là thần huyết thì không được sao? Tiếng cười của lão yêu quái pha chút phức tạp. Lão nói, này chàng thanh niên, ngươi thực là hảo mệnh à, lại có thể là hậu duệ của thái cổ thần tộc sao? Cái gì? Thần nam cả kinh kêu lên, gia thế của hắn thế nào tự hắn là rõ ràng nhất. Từ cổ chí kim, người tu luyện thành thần tiên không ít, thế nhưng đừng nói đến huyết dịch của hậu nhân bọn họ, mà ngay cả huyết dịch của chính họ cũng không thể tiêu diệt được tà vật như quỷ thi. Chỉ có pháp lực thông thiên của huyết dịch thái cổ thần tộc mới có được uy lực đó. Bất quá, số ít thái cổ thần kỳ trong thời kỳ đại thần thoại đều đã biến mất. Người thực là hoàn hảo hảo phúc sinh khí, sinh ra đã mang một thần thể, người nhất định là hậu duệ của thái cổ thần tộc. Huyết mạnh của tổ tiên vĩ đại hiện nay đang chảy trong người của ngươi. Có thể nói, ngươi là tử linh, là khắc tinh của quỷ vật. Đương nhiên, những lợi ích không phải chỉ có điểm nhỏ này. Sau này, ngươi sẽ dần dần hiểu ra được thôi. Không được, lão già hỏa này trước đây bí quá nói điều, muốn đoạt xá trên tay của ta. Tìm quỷ mà lừa đi. Thần nam trong lòng âm thầm chửi mắng. Bất quá hắn không tin mình là hậu duệ của thái cổ thần tộc. Sợ rằng hết thảy nguyên do là từ thần ma lăng viên mà ra. Chẳng lẽ ngoại trừ thần huyết nọ, ngoài ra không có thứ gì diện được thượng cổ kỳ thi sao? Như vậy chẳng phải Cản Thi phái đã là vô địch thiên hạ sao? Đương nhiên là không phải như vậy. Ngươi thực tưởng rằng Đoạ Lạc thiên sứ miễn dịch với công kích vật lý sao? Một thần đinh đã chết sao có thể là thiên hạ vô địch được chứ? Trên thế giới này, lực lượng quyết định mọi thứ. Các người vẫn là người trẻ tuổi, không thể hủy diệt được Đoạ Lạc thiên sứ nọ là vì lực lượng của các người chưa đủ mạnh. Nếu như đổi lại là một cao thủ ngũ giai đại thành, nhất định có khả năng dụng trưởng kịch vỡ hắn. Thần huyết chỉ bắt quá là khắc chế thần thể của nó mà thôi. Ồ, thần nam gật đầu. Dù vậy cũng thật đáng sợ, một thượng cổ kỳ thi như vậy tương đương một ngũ giai cao thủ. Cản Thi phái có bao nhiêu cỗ thi thể như vậy cơ chứ? Lão yêu quái chỉ cười mà nói, người cho rằng thi thể Đoạ Lạc thiên sứ giống như cỗ thi thể bình thường trên chiến trường có thể tùy ý tìm được sao? Là thần linh được gọi với tiểu danh bất yếu vòng ký à? Mặc dù đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử, cũng sợ rằng không tìm được mấy cỗ tượng cổ kỳ thi như vậy. Nguyên lai như vậy, xem ra Cản Thi phái cũng không đáng sợ như tưởng tượng nhỉ? Không, kỳ thần phái này đáng sợ phi thường đấy. Lão yêu quái lắc đầu lại nói, nếu nói đến tam đại vô địch cổ thi trong truyền thuyết, phóng tầm mắt xem cả tu điện giới, sợ rằng không có mấy người dám học đến phái này. Có thể khiến lão yêu quái kiêng kỵ sâu sắc như vậy, đủ để nói rằng Cản Thi phái chắc chắn không tốt đẹp gì. Thần nam lại hỏi, liệu rằng theo sự suy đoán của tiền bối, thì ba cỗ cổ thi này hiện còn hay không? Bọn chúng đáng sợ đến mức độ nào? Tam đại vô địch cổ thi danh truyền tu luyện giới vài ngàn năm trước, từng giết được thần linh của thiên giới. Người nói chúng đáng sợ hay không đáng sợ nào? Ta nghĩ bọn họ không thể bị người hủy diệt hẳn, hẳn là vẫn còn tồn tại trên đời, có thể đã có linh tính đấy. Có linh tính ư? Thần nam có chút không hiểu rõ, sau khi chết mà vẫn còn lại lực lượng cường đại như vậy, cho dù bọn họ sinh tiền anh hùng mức nào, nhưng cái thầy thối lưu lại cũng đâu có khả năng sản sanh ra ý thức nữa. Lão yêu quái thản thở, bí ẩn của sanh mạng huyền diệu khó lường, ai có thể chân tránh hiểu được đến tận cùng trong đó. Ta đã xem qua một quyển thư tay của các bậc tiền bối lưu lại, truyền thuyết rằng một số loại cường đại thực sự có đủ khả năng sản sinh ra linh tính, tái sinh ý thức, chỉ bất quá phải thiên tài mới hiểu được đây là một sanh mạng mới hay là vẫn là sanh mạng của thi thể đời trước kéo dài. À, vậy mà lại có sự tình như vậy ư? Xác thật là có, bất quá kỳ thì như vậy, sinh tiền nhất định có do thần tiền lưu lại, hơn nữa phải trải qua mật pháp của Cản Thi phái không ngừng tế luyện mới có thể dần dần thành công. Trong quá khứ xưa kia, Cản Thi phái cũng từng xuất hiện vô địch thi vương dạng này, dần dần sản sinh ra linh tính, cuối cùng quả nhiên hoàn toàn có ý thức tự chủ, một lần nữa lại tu luyện thành tiên. Chuyện này thực sự là mù mịt và khó hiểu, Cản Thi phái thực sự quá tà dị. Thần nam phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, phái này đích xác là thần dị vô cùng, người tầm thường khó mà tiếp thụ được pháp môn vô tận vô cùng của họ. Nghe nói, chúng còn có loại bí pháp truy cầu người và thi hợp nhất, quả thực là vô cùng tà ác, bất quá có cực ít người tu luyện phái này đấy. Nghe đến danh tự cũng đoán biết, sự thể sau thế nào, thần nam thầm than, cái này thực là tà phái mà. Lão yêu quái tiếp tục nói, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, tìm được cỗ thượng cổ kỳ thi, thực lực của Cản Thi phái sẽ tăng lên không ít. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Thần nam lại hỏi, vậy đối với bọn họ, cuối cùng thi thể nào mới là quý báu cơ? Đương nhiên là thi thể khi sanh tiền thì cường đại vô bì, sau khi chết vẫn chưa thối nát rồi. À, thì ra là vậy. Thần nam dường như nhớ tới điều gì, cả kinh lại nói. Như quả bọn họ mang thi thể trong thần ma lăng viên ra, không phải là quét sạch cả tu luyện giới sao? Lão yêu quái kỳ quái nhìn hắn mà nói, người vì sao lại có ý nghĩ cổ quái như vậy? Nhìn phản ứng của lão nhân trước mắt, thần nam có chút khó hiểu mà nói, chẳng lẽ lại không đúng sao? Trong thần ma lăng viên, những người mai táng đều là thần ma viễn cổ cường đại. Nếu như bọn họ bị Cản Thi phái khống chế, chỉ sợ rằng ngay cả thần tiên ở trên tiền giới cũng e sợ bọn họ. Bất quá thần nam rất nhanh đã nghĩ đến vấn đề này. Tuy nhiên hắn có ý nghĩ như thế, chẳng nhẽ Cản Thi phái cũng đã nghĩ qua. Nhưng thần ma lăng viên đã trải qua nhiều năm tháng như vậy, vẫn tồn tại, hắn đã chưa có bị người ta trộm cắp, rốt cuộc sự thể là như thế nào? Lão yêu quái kinh ngạc nhìn hắn mà nói, xem ra người thực sự không biết chỗ đặc dị của thần ma lang viên sao? Thần Nam bỗng nhiên giác ngộ, hắn có thể đã phạm sai lầm gì thông thường lắm. Hắn từ viễn cổ thần mộ hồi sinh bất quá mới được hơn một năm, đối với hiểu biết về đại lục này hơn phân nửa là từ trong sách vở, mà lúc đầu hắn tại cổ thư khố của hoàng gia sở quốc đọc điển tịch, muốn điều tra bí mật của thần ma lăng mộ thì phát hiện ra tất cả các điển tịch có được đều không ghi lại về thần ma lăng viên, dường như có những người đang khống chế lịch sử, cố tình muốn che giấu từng chút tần tướng. Ây da! Gia hương của ta ở trong toàn đại sơn đã phòng bế cho đến một năm trước ta mới từ trong núi rời đi. Sự thật trước đây cho tới tận bây giờ ta không có biết về thần ma năng viên, không biết bí mật của nó như thế nào. Ồ, lão yêu quái gật đầu mà nói. Thần ma năng viên vô luận là ngày hay đêm đều có thần linh hiển thánh, thường xuyên có thể chứng kiến là do thần niệm của cỗ thần ma bất diệt huyễn hóa thành các loại tiền thần, làm nên thánh viên để cộng đồng Đông Tây Phương tu luyện giả tu luyện. Theo lịch sử, cho tới bây giờ, không ai dám có chủ ý tới thần ma lang viên, bởi vì cho dù có một người nào dám hủy diệt một nhành cây cọng cỏ, tất nhiên sẽ bị trời đánh thần phạt, dẫn đến thiền lôi đánh mà bị mất mạng đấy. À, hóa ra mọi chuyện là như vậy ư? Thần Nam lộ vẻ kinh hãi. Đúng vậy. Thần Ma Lăng Viên là nơi thần bí nhất trên thiên nguyện đại lục. Có người nói rằng thần linh trên trời luôn trông chừng nơi đó. Như quả có người dám khinh thường thần Ma Lăng Viên, tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt. Cũng có người nói ở đó có một tòa tuyệt thiên đại trận. Nếu như có ai dám đến phá phách, tất sẽ động đến đại trận kia, cũng sẽ bị chịu sự trừng phạt. Cả thể xác và linh hồn đều bị tiêu diệt đấy. Mấy lời này so với bí mật của Càn Thi Phái còn khiến Thần Nam kinh ngạc hơn, hồi lâu hắn không thốt được một lời nào. Cuối cùng, lão yêu quái tỏ vẻ, gập ngượng mà hiếm thấy. Lão hướng tới Thần Nam xin nửa bát nhỏ thần huyết, nói rằng trong trận đại chiến của Hoàng Cung, lão đã thụ thương khá nặng nên cần thần huyết để khôi phục công lực. Thần Nam ngầm than thở, lão già hỏa này quả nhiên mỗi lần tìm hắn đều không phải chuyện hay. Hơn nữa, lần nào hắn cũng không thể thoái thác được. Đúng là sao quả tạn chiếu mệnh. 3 ngày sau, Thần Nam đi khai khỏi sở đô nhằm hướng dãy Phong Đô Sơn nằm ở phía nam của sở quốc mà đi tới. Bình Dương Thành của sở quốc lúc này đã dần dần bình tĩnh trở lại. Các lộ nhân mã từ từ tản đi, nhất nhất đều hướng về phía tây nam. Truyền nhân thánh địa chính tả lưỡng đạo tất nhiên đã không thể bỏ qua sự kiện lớn này. Cũng nhộn nhịp động thân, học viên của Tư Đại Học Viện có người quay về học viện, một số người khác thì đến Phong Đồ Sơn. Tiểu công chúa Sở Ngọc lần này không được đi, nàng ta bị lão yêu quái bắt ép phải ở lại hoàng cung, lão yêu quái chuẩn bị dạy nàng trọn vẹn hóa thiền dùng địa đại pháp. Đại công chúa Sở Nguyệt cũng bị yêu cầu tiếp tục huấn luyện tăng cường. Lão yêu quái tựa hồ đã dự cảm được rằng mình không còn sống đầu được nữa. Lão phải chuẩn bị thật tốt trước khi rời khỏi cõi đời trần, đem một thân tu vi truyền sang nội thể của bọn hậu bối con cháu của mình và trợ giúp cho bọn chúng rèn luyện bản thân. Đương nhiên chút sự tình này lão không thể nói với bọn Sở Nguyệt. Muốn đợi đến thời khắc cuối cùng lúc mà lão hoàn toàn vô vọng về tìm kiếm phương pháp trường sinh mới thực hiện an bài. Dãy núi Phong Đồ Sơn nằm ở phía nam của sở quốc. Tuy theo truyền thuyết ở đây quỷ mị lúc ẩn lúc hiện, nhưng vùng phụ cận có một số cư dân sinh sống, một vài tiểu trấn lác đác tỏa lạc cách dãy núi này hơn chục dặm. Người bản địa nói rằng âm khí trong Phong Đồ Sơn rất nặng, nhưng không đến nỗi như lời đồn rằng trong núi toàn là ma quỷ, bởi vì lời đồn này càng ngày càng sai lạc đi sự thật. Dãy Phong Đồ Sơn mới trở thành cõi u minh, địa phủ trong mắt của người đời. Mỗi lần về đêm, trong ngọn đại sơn quả thật có thể có một chút âm thanh khác thường, lại thêm mà trời lập lòe, thường phát sinh ra một số sự việc quái dị, nhưng tuyệt không đến mức khủng bố như những lời đồn. Thật sự thì như quả không vào trong núi lúc ban đêm, gần mấy chục năm nay cũng không thể phát sinh chuyện nghi hoặc gì, hoặc giả như có người nhìn thấy quỷ. Trong núi đúng là có mai táng vô số hồn cốt, nếu ban ngày mang cuốc vào trong núi đào đất, e là đào chưa đầy 3 xích đã gặp được xương của người. Mỗi đợt trời mưa lớn, nước mưa chảy từ trên núi xuống cuốn theo từng khổ cốt. Có lẽ truyền thuyết về việc ngọn núi này mai táng hàng ngàn, hàng vạn thi thể quân lính là có thật. Cư dân quanh đây đều rất gan dạ, cho dù gặp một số sự vật cổ quái cũng thường cho rằng đó là bình thường. Thật ra cư dân các thôn trấn phụ cận đều tin rằng trong núi có quỷ quái, song không dám xông lại làm hại con người. Theo truyền thuyết, từng có thượng cổ tiên nhân bày một tọa đại trận phong thủy ở nơi đây, ngăn không cho âm khí của Phong Đô Sơn tiết ra, quỷ vật tà ma cũng không dám quay ra ngoài tác quái. Nhân vì thời gian thừa thãi nên thần nam cũng không cần cưỡi Tử Kim Thần Long, trên đường cứ từ từ ròng ruổi, cũng coi đó là một dạng du lịch. Đến khi hắn tới nơi này thì không khỏi ngẩn ngơ, không chỉ khách sạn không còn phòng mà nhà của bách tính quanh vùng cũng chèn đét đầy những nhân sĩ của giới tu luyện đến trú ngụ. Hắn mất nửa ngày mới tìm được một nơi ở thích hợp, đó là tiểu viện của một đôi vợ chồng già. Không ít người không tìm được chỗ trú ngụ đã oán hận cản thì phái tọa lạc ở nơi mà chim cũng không buồn ỉa, địa phương quá đội hoàng vù. Cản thi phái tự nhiên cũng tự thần chiều đãi một số tần khách, số ít người được đón rước vào trang viện nằm trong núi của cản thi phái đều là những bậc tiền bối thành danh đã lâu trong giới tu luyện, tất cả những người này đều có thiếp mời. Những người còn lại dù oán trách cũng hết cách, những vị khách không mời ấy làm sao có thể được hưởng đãi ngộ cơ chứ. Còn 5 ngày nữa mới đến ngày khai phái đại điển của cản thi phái. Thôn trang quanh vùng Phong Đô Sơn đã rất đông đúc các nhân sĩ, khiến cho một vùng đất yên tĩnh náo nhiệt hẳn lên. Nhân sĩ trong giới tu luyện quả đang mang lại cho dân cư xung quanh vùng một khoản thu nhập đáng kể. Ngay cả một số lái buôn cách đó hàng chục, hàng trăm dặm nghe được tin tức này cũng chạy đến đây bòn chèn kiếm tiền. Sau khi đến nơi này, không hiểu tại sao thần nam luôn có một cảm giác tâm thần bất định, tựa hồ như trong ngọn đại sơn có một số chuyện gì đó làm cho lòng của hắn cảm giác bất an. Hắn biết sự tình có chút không hay, trong núi tựa hồ có điều gì đó cổ quái. Giờ này hắn luôn tin vào trực giác huyền bí của mình, nhận định sắp tới sẽ phát sinh một số sự tình kỳ quái. Đường lúc hào tầm tổn trí suy đoán, một người quen cũ đến tìm chính là con người bạch y phấp phới, thần thái phong lưu, Nam Cùng Ngâm vừa thấy truyền nhân của Tình Dục Đạo, hắn đã buột mồm hỏi, này, Dâm Tặc Huynh tìm ta có chuyện gì thế? Lời nói vừa ra khỏi miệng thì hắn cảm thấy hơi lúng túng, bất quá đã nói ra điều muốn hỏi nhất rồi, còn muốn thay đổi cũng không kịp nữa. Nam Cùng Ngâm ngẩn người một lúc rồi bật cười. Hà hà, thần huynh đúng là thú vị. Tại hạ biết rất nhiều người trong lòng thầm gọi ta là Dâm Tặc, nhưng huynh là người đầu tiên mở miệng nói thẳng. Thần huynh quả là người thẳng thắn. Thần Nam sau một hồi lúng túng, rồi cười mà nói. Nam Cung huynh anh tuấn tiều sái, phong lưu lỗi lạc, lại có bản sắc của lớp trẻ chúng ta, thật là quá cùng nghình đi. Đâu có gì đâu, Nam Cùng Ngầm mộ đích xác là một dâm tặc, bất quá dâm cũng có quy tắc của dâm đạo, tuyệt không làm hại nữ nhi nhà lành, chỉ làm phiền giới tu luyện thôi. Thần Nam trong lòng thực sự là ghét y cùng cực, còn nói cái gì mà dâm tặc cũng có quy tắc của dâm đạo, rõ ràng là một dâm tặc lại ra vẻ cao thượng. Như quả không phải tình thế hiện tại phức tạp, khắp nơi đều có tu luyện giả, hắn thực muốn tự mình vùng đao đưa hắn ta về chầu ông bà ông phải. Thật ra mà nói, thần nam cảm thấy dâm tặc còn đáng khinh bỉ hơn dâm nữ rất nhiều. Kết cục của nữ tử bị dâm tặc hãm hại thê thảm hơn nam tử bị dâm nữ dụ hoặc rất nhiều. Thấy mục quang của thần nam di động, Nam Cùng Ngâm lập tức cảm giác hạ thể lạnh buốt. Hắn ta tựa hồ biết được ý nghĩ của hắn, cười khổ và nói. Thần huynh không cần phải thù địch với tại hạ như vậy. Thật ra lời của tại hạ nói dâm có quy tắc của dâm đạo là có thật. Được rồi, nếu có cơ hội, tôi sẽ giải thích với huynh về đạo của chúng tôi sau. Muội muội đang đợi chúng ta ở phía trước, có chuyện quan trọng muốn thương lượng với huynh, đi thôi. Chuyện gì? Chuẩn bị bắt sống Mộng Khả Nhi, nói việc này ở đây e là không tiện. Chúng ta cứ đi đến đằng trước đã, rồi chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Huynh muội của Nam Cung Ngâm trú tại một tiểu viện u tĩnh dị thường, được một vùng rừng trúc bao quanh. Quanh đó không có người sinh sống, chỉ có mỗi một tiểu viện này, xem ra chủ nhà là một điển viên ẩn sĩ. Nam Cung Tiên Nhi bỏ ra ít tiền nhờ chủ nhà đưa thân thích của mình đến nơi khác, toàn bộ nhà cửa tạm giao cho nàng ta. Hiện thời, trong viện chỉ có người của Tình Dục Đạo cư ngụ. Mỗi lần gặp Nam Cung Tiên Nhi, thần nam đều có cảm giác nàng ta càng lúc càng đẹp đến kinh ngạc. Nữ tử này thật sự quá xinh đẹp. Phong tình vô cùng, tuyệt thế tư dung, phảng phất như một tiên tử bị hạ phàm. Vào sâu trong nhà, hắn hỏi thẳng Nam Cung Tiên Nhi, các vị chẳng phải muốn làm chuyện đại sự thật sao, xin nói ra mau. Hà hà, không sai, chúng tôi đích xác là xác định làm một chuyện đại sự, một đòn là tóm được Mộng Khả Nhi. Nam Cung Thiên Nhi lại nhìn vào con người mặt đang hấp háy linh động của thần nam mà đáp: lúc đó ngươi đừng có đau lòng cho ả, chúng tôi có thể thi triển thủ đoạn phi thường với ả đấy. Nói cái gì cơ? Tại hạ và cô ta từ sớm đã thành thế sinh tử, các người đối phó với cô ta, ta làm sao lại lo nghĩ hộ được cơ chứ? Ồ, thật vậy sao? Sao muội lại nhận được mật báo rằng huynh và ả có quan hệ trực tiếp mặt nồng lắm cơ mà? Không đánh không quen biết, dần dần nảy sinh một đoạn đau khổ triền miên khiến người ta nghĩ đó là ái tình chăng? Khuôn mặt của Nam Cung Tiên Nhi đầy vẻ giễu cợt, thần nam biết nàng ta đang cố ý pha trò, hắn bèn cười mà nói: ha ha, tin tức này cũng khó tin như chuyện cô nương muốn luôn dành một mối tình thâm với tại hạ đấy. Cái tên già hỏa này thật là không có lương tâm, uổng cho muội một lòng muốn nạp hắn làm đệ nhất thần vương, hắn lại như vậy. Nam Cung Tiên Nhi tức giận nhỏ miệng rủa, bất quá dùng nhàn tuyệt mỹ không kém đi chút nào. Nam Cung Ngâm dường như đã quen với dáng vẻ này của muội muội mình, chỉ đứng một bên cười nhẹ không nói. Thần nam mỉm cười mà nói: được rồi, đợi khi nào nàng trở thành một thục nữ rồi ta sẽ tính tiếp, hiện giờ chúng ta vào việc chính thôi. Nói đến chính đề, Nam Cung Tiên Nhi bỏ ngay dáng vẻ đùa cợt, nghiêm chỉnh mà nói: lần này chúng ta ra tay cần phải nhanh gọn, một kích nhất định phải bắt bằng được Mộng Khả Nhi. Nam Cung Ngầm cũng nói: nữ nhân này không hề đơn giản, là một nhân vật lợi hại. Chúng tôi lúc ở Sở Đô mấy phen gặp nguy hiểm khôn lường, nàng ta bố trí cục diện vô cùng vi diệu, thiếu chút nữa là khiến chúng tôi lãnh đủ, lần này nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lợi. Thần nam động dung, Mộng Khả Nhi lại có thể âm thầm bố trí cục diện tại Sở Đô, nhất định trong đó cực kỳ hung hiểm, xem ra huỳnh muội nhà Nam Cung nếm đau khổ không ít. Nam Cung Tiên Nhi cười lạnh mà nói: tiểu nha đầu này xác thực tâm cơ thâm trầm, còn độc ác hơn cả muội. Được, lần này muội phải bồi tiếp ả ta thật chu đáo. Thần nam thoáng có một ý nghĩ khá buồn cười. Nam Cung Tiên Nhi và Mộng Khả Nhi tuổi tác tương đương nhau, lại gọi đối phương là tiểu nha đầu. Bất quá hai người này đúng là một cặp đối thủ cần xứng. Các vị trung quy có tính toán gì? Tại hạ có thể giúp được việc gì chăng? Nam Cung Ngầm đáp: thật không dám giấu, chuyện này chúng tôi đã chuẩn bị đầu vào đấy, chỉ mời thần huynh đến tá trợ một chút công lực của huynh thôi. Nguyên lai các vị tìm tại hạ là muốn biến tại hạ thành một tên tay chân siêu cấp, bắt ta phải bán sức sao? Nam Cung Ngầm vội giải thích: thần huynh ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm như vậy, chúng tôi không có ý đó, sở dĩ nói huynh trợ giúp một chút công lực vì muốn nhờ đến bản lĩnh đặc biệt của huynh, người khác không thể sánh được. Ồ, cần bản lĩnh đặc biệt của tại hạ ư? Đúng vậy, luận về thực lực, huynh muội chúng tôi đủ khả năng đấu quần mình với Mộng Khả Nhi, nhưng mấu chốt là Mộng Khả Nhi trong tay có đạo gia chi bảo Ngọc Liên Đài, nếu đánh lại không được thì có thể phi không đào tẩu, nên biết chúng tôi đều là võ giả, căn bản không thể ngự không đuổi nàng ta, muốn bắt đúng là vạn phần gian nan. Tại hạ cũng không thể phi hành, tuy tại hạ có một con rồng ngu ngốc, nhưng nó cũng không đuổi được Mộng Khả Nhi đâu. Nói đến đây, thần nam đưa mắt nhìn ra ngoài song cửa, còn may là con rồng vồ lại kia không bám theo, bằng không tất nó sẽ nổi giận nào. Nam Cung Ngầm bật cười, phong thái thật là nhỏ nhã, bất quá trong mắt của thần nam, điều cười đó mới thật là dâm tiện làm sao. Thần huynh, chúng tôi tịnh không muốn thần long của huynh trợ lực, mà muốn huynh vào thời khắc quyết định dùng diệt thiên thủ kéo Mộng Khả Nhi xuống khi ả phi không ấy. Ồ, nói cho rõ ràng từng bước xem nào, làm các vị làm tại hạ không hiểu được cụ thể âm mưu của các vị như thế nào. Nghe vậy, Nam Cung Ngầm lại bắt đầu nói, đối phó với dạng cao thủ siêu cường như Mộng Khả Nhi, dùng một cao thủ khẳng định không thực hiện nổi, cần tại hạ và Tiên Nhi tự thần động thủ, nhưng cũng tuyệt không làm kinh động đến người khác. Vì vậy chúng tôi tính dẫn dụ nàng ta đến một nơi vắng vẻ, u tĩnh rồi mới hạ thủ. Thần huynh chỉ cần mai phục trong bóng tối, đợi lúc nàng ta không địch nổi phi không đào tàu thì dùng diệt thiên thủ mà nhanh chóng kéo xuống vòng vây của chúng tôi là đủ rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Đúng, đơn giản chỉ thế thôi. Lúc đó Nam Cung Tiên Nhi lại bật cười mà nói, thần huynh chắc nghĩ quá đơn giản rồi, có vẻ như trò đùa trẻ con phải không? Nói thật, mỗi một bước trong kế hoạch này chúng tôi phải bày binh bố toán rất kỹ, nhìn thì đơn giản nhưng thật sự không hề như tưởng tượng đâu. Chỉ riêng chuyện làm thế nào để Mộng Khả Nhi không nghi ngờ mà chịu đến nơi không người đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết của chúng tôi rồi. các vị định làm thế nào đây? Nam Cung Tiên Nhi mỉm cười quyến rũ mà nói, thuyết phục một tiểu hòa thượng của Thiếu Lâm tự giúp, khiến một vị thiếu hiệp tử Tiêu Cung gia nhập phe chúng tôi đương nhiên chỉ là phụ thôi. Quan trọng nhất là chúng tôi mời được một sự viện trợ sức mạnh, sư tỷ của Mộng Khả Nhi sẵn lòng tường trợ. Thần Đàm ớn lạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy Nam Cung Tiên Nhi giống như một ma nữ có hai sừng mọc trên đầu, hai cánh trên lưng. Tiểu hòa thượng Thiếu Lâm tự và thiếu hiệp tử Tiêu Cung nhất định nhiễm phải dầm đạo của tình dục đạo, bằng không quyết không dám bội bạc phản xử như vậy. Đáng sợ nhất là sư tỷ Mộng Khả Nhi cũng ngả người theo. Đó không thể là một đệ tử tầm thường, địa vị của nàng ta trong Đạm Thai Thánh Địa e rằng không kém gì so với Mộng Khả Nhi. Thần Nam theo ý thức liếc nhìn Nam Cung Ngâm, e rằng quan hệ giữa vị sư tỷ của Đạm Thai Thánh Địa cùng gia hỏa này cũng không phải gì là trong sạch. Nam Cung Ngâm dường như biết hắn nghĩ gì, cười mà bảo, thần huynh đừng có hiểu lầm, quan hệ giữa Tại Hạ và Vương Lâm của Đạm Thai Thánh Địa hoàn toàn thuần khiết là quan hệ nam nữ bình thường. Thấy kiểu cách và phong độ phơi phới của y, Thần Nam thực lòng muốn nói to, cầm thú mặc y phục mà quan hệ nam nữ cũng thuần khiết nữa sao? Bất quá hắn cũng có một chỗ bội phục tên giả hỏa này, không ngờ lại âm thầm lôi kéo được một vị sư tỷ của Đạm Thai Thánh Địa, quả đúng là dâm tặc. Xem ra người của tình dục đạo thật sự lợi hại, hai huynh muội này xuất đạo chưa lâu lại thu phục được một đệ tử trọng yếu của phái đối đầu, khiến cho người ta không khỏi thán phục là dâm đạo. Dầm tặc huynh, bội phục, bội phục. Thần Nam lúc bấy giờ cảm giác được gọi cái tên này bằng cái tiêu đề dầm tặc huynh thật là thuận miệng. Hắn cũng không phản đối, nên Thần Nam cũng không cần thay đổi cách xưng hô. Ha ha, xem ra thần huynh thật sự hiểu sai rồi. Kỳ thật dâm diệt cũng có quy tắc của dầm đạo. Hôm nào có thời gian, Tại Hạ nhất định sẽ bàn kỹ luận kỹ với huynh về vấn đề này. Tại Hạ sẽ đợi thôi, chuẩn bị học tập dâm tặc huynh một hai điều, tránh sau này cô lẻ cả đời. Nam Cung Tiên Nhi cười mà nói, chúng tôi đã không giấu giếm gì thần huynh, xem ra kế hoạch này có thể thi hành được không, có kiến nghị gì với hợp lý xin cứ nói ra. Thần Nam trầm ngâm một lúc rồi nói, các vị có thể đã đánh giá thực lực của Mộng Khả Nhi hơi thấp rồi, Tại Hạ từng giao thủ với nàng ta không chỉ một lần, phát hiện một sự thực đáng sợ. Sao cơ? Nam Cung Tiên Nhi mắt vượng lóe hàn quang mà hỏi, chẳng lẽ trên mình của ả còn có bí mật gì nữa? Đúng vậy, nữ nhân này cực kỳ lợi hại, trong nội thể nàng ta có phong ấn một cỗ lực lượng đáng sợ. Tuy nàng ta không thể hoàn toàn chủ động sử dụng cỗ lực lượng đó, nhưng chỉ cần nàng ta giải khai được một chút thôi, chúng ta e rằng cũng khó lòng mà có thể giữ chân được. Hiện tại bên ngoài đồn đại rằng Tại Hạ là đệ nhất nhân trong lớp trẻ, đúng là chuyện đùa. Như quả Mộng Khả Nhi dốc tận lực, Tại Hạ dám khẳng định mình không phải là địch thủ. Nam Cung Tiên Nhi lại cười quyến rũ, trong mắt linh động hiện lên xuân ý nồng nàn, chậm rãi mà nói, Vương Lâm đã nói với chúng tôi bí mật này, chúng tôi cũng đã có đối sách cả rồi. Thần Nam thầm than thở, vị sư tỷ của Đạm Thai Thánh Điện này quả nhiên là muốn làm phản rồi. Hắn bất giác nhìn Nam Cung Ngâm một lần nữa với vẻ bội phục, đoạn hỏi, các vị có đối sách gì chưa? Nam Cung Ngâm ngượng ngùng mà nói, muội muội ta đã nghĩ ra được phương pháp giải quyết vấn đề này rồi. Nam Cung Tiên Nhi giống như tiểu hồ ly mỉm cười giả hoạt, huynh không thử nghĩ xem tình dục đạo bọn muội sở trường là cái gì? Muốn học tập tuyệt học tình dục đạo, đầu tiên phải hiểu rõ vấn đề sinh lý của con người. Muội có thể tin rằng phong ấn trong tiểu nì tử Mộng Khả Nhi nhất định cực kỳ bá đạo, à không dám tùy ý giải khai, nhất là trong mấy ngày đặc biệt mỗi tháng. Thần Nam chợt cảm thấy Nam Cung Tiên Nhi này thần thái thực là quá tà ác, ngay cả thời gian đặc thù của người khác cũng đem ra lợi dụng được, quả là ma nữ. Đồng thời cảm thấy bi ai cho Mộng Khả Nhi khi có loại sư tỷ như vậy, ngay cả bí mật riêng tư cũng bị tiết lộ ra ngoài. Thế vậy động thủ lúc nào thì thích hợp? Thần Nam hỏi một câu theo thói quen, nhưng sau khi xuất khẩu liền cảm thấy rất có chút kỳ cục, thần tình cực kỳ lúng túng. Chàng đúng là không phải người tốt. Nam Cung Tiên Nhi nhăn mặt mà cười. Nam Cung Ngâm mặt mày nghiêm chỉnh. Thần Nam cũng bất lúng túng, cuối cùng bật ra một câu, cô cũng nên cẩn thận đi, không để cho người khác biết chuyện đó đấy. Bại hoại, chết đi này. Nam Cung Tiên Nhi đấm mạnh một quyền vào hắn. Nam Cung Ngâm lại nói, được rồi, nói đến chính sự, ngày mai chúng ta sẽ động thủ, hiện giờ nên thương nghị tỉ mỉ đi. dải núi Phong Đô không có một ngọn núi nào quá cao, đại đa số chỉ chừng 1000 thước. Bên cạnh dãy núi hoàn toàn là các ngọn đồi cao không quá 100-200 thước nối nhau. Nữ đệ tử Vương Lâm của Đạm Thái Thánh Địa không khỏi thấp thỏm trong lòng. Nàng ta không biết có thể thuận lợi bắt được Mộng Khả Nhi hay không. Sau khi cùng với một tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Tự và một đệ tử trẻ tuổi của Tử Tiêu Cung liên hợp lừa gạt Mộng Khả Nhi xong, dẫn nàng ta đi về phía một ngọn đồi phía trước. Dọc đường đi, tuy trong lòng hơi khẩn trương, nhưng ngoài mặt của Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh. Thành bại được quyết định trong từng cử chỉ một, nàng ta thân là đại đệ tử của Đạm Thái Thánh Địa, cực kỳ bất mãn khi xếp dưới Mộng Khả Nhi, vì thế đã đồng ý hợp tác thi hành nhiệm vụ này. Sư tỷ, muội không hiểu tại sao lại có cảm giác như có gì đó không ổn. Huyền Trang, bọn họ tại sao lại hẹn ước chúng ta đến cái nơi như thế này? Mộng Khả Nhi có chút ngờ vực. Vương Lâm trong lòng phát lạnh, vị sư muội này quá tinh minh, lại có thể phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Nàng trong lòng mặc dù khẩn trương, song trên mặt vẫn hiền hiện nụ cười. Sư muội hay suy nghĩ quá, hai người đem tin tức tới, chúng ta không phải chưa bao giờ thấy qua. Chẳng phải Huyền Trang và Vương Huy đã nói rõ ràng rằng tiêu trấn rồng cá lẫn lộn, nếu như truyền nhân tam thánh tụ lại một chỗ mật đàm, dễ dàng bị địch nhân phát giác, chỉ có tới Sơn Lâm là cách ổn thỏa nhất thôi. Mộng Khả Nhi đáp một tiếng nhỏ, vâng ạ. Sau đó hai người đi qua vài ngọn núi nhỏ đến chỗ thung lũng tạo thành được bởi hai ngọn đồi. Sau khi tới chỗ này, Mộng Khả Nhi nhìn sư tỷ của mình vài lần định nói nhưng lại thôi. Nàng ta trầm lặng hướng phía trước đi tới, thần sắc có chút ảm đạm. Vào vùng trong của vùng núi này thì đã nhanh chóng đến chỗ của Nam Cung Tiên Nhi bố trí. Thế Nam ẩn sau một tảng đá to giữa lưng núi, khoảng cách xuống dưới chỉ vài chục mét, có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng ở phía dưới. Thế Nam không thể không cà thán, thánh địa Đạm Thay quả nhiên là một vùng đất sản sinh tuyệt sắc mỹ nữ. Vương Lâm so với Mộng Khả Nhi tuy có kém một chút, nhưng tuyệt đối là một đại mỹ nữ hàng đầu, thân thể yêu kiều mong manh cao cao, dung nhan như ngọc phát xuất đạm đạm khí tức thành lãnh. Khí chất này cùng với Mộng Khả Nhi tương tự, cùng là sắc thái thoát tục, có vẻ như liên quan lớn đến công pháp mà họ tu luyện. Thần Nam không thể nhìn ra được Vương Lâm là một người có thể bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng sự thật trước mắt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Ngoài ra Thần Nam phát giác, Mộng Khả Nhi trên mặt, sắc mặt có vẻ ưu thương, tựa hồ tâm trạng không được tốt, dung nhan tuyệt mỹ có chút tiểu tụy, có chuyện gì chăng? Thần Nam không dằn được hồ nghi, lẽ nào đúng vào vài ngày nay thân thể của nàng không ổn định, phải chăng do tâm tình không được tốt? Đúng lúc này, Nam Cung Tiên Nhi từ sau một khối đá đứng dậy, chậm chậm đi xuống phía dưới, nàng ta cười dung nhan như hoa. Mộng Ni tử, ta đợi người lâu lắm rồi. Mộng Khả Nhi tựa hồ sớm đã tính được khả năng sẽ phát sinh tình huống, trên mặt không chút biểu tình, nàng ta lặng lặng nhìn Nam Cung Tiên Nhi nói, ta luôn chờ người trả mặt. Như ta đã thấy, bản thân của người trấn tĩnh rất tốt, không chút chán nản thất vọng, tựa hồ chuyện sư tỷ bán đứng người không có một chút ảnh hưởng gì. Nam Cung Tiên Nhi ngoài mặt thì là để tỉnh, nhưng trong lòng thực ra là đang đả kích đối thủ. Mộng Khả Nhi chậm chậm xoay đầu, bình tĩnh nhìn sư tỷ của mình mà nói. Sự thật, nửa đường ta đã có cảm giác điều gì đó không ổn. Ta biết rằng sư tỷ muốn động thủ với ta, ta quả thật không muốn tin sự thật này, do vậy cùng sư tỷ đi đến chốn này. Vương Lâm mặt không đổi sắc, có thể thấy rằng cô ta rất trờ tráo, cô ta hoàn toàn trấn tĩnh, chậm rãi mở miệng mà nói. Sư muội quả nhiên tình mình, nhưng muội không nên mạo hiểm dẫn thần đến đây. Mộng Khả Nhi áo trắng phấp phới, lặng lẽ đứng tại chỗ đó, đôi mắt vốn dĩ linh động, chậm chậm ươn ướt, nàng buồn bã than. Muội biết rằng sư phụ đem Ngọc Liên thai cấp cho muội trở thành kế thừa trưởng môn. Sư tỷ rất bất mãn, nhưng muội không có biện pháp nào cải biến chủ ý của sư phụ. Trong tâm của muội thủy chung coi sư tỷ là tỷ tỷ tốt nhất, muội vĩnh viễn không quên lúc muội mới về thanh địa Đạm Thay, sư tỷ dắt muội đi chơi, có thức ăn ngon cũng chia sẻ, có cảnh gì hay cũng dắt muội đi xem. Muội là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bình thường không một người quan tâm, là sư tỷ cho muội cảm giác thân thiết ruột thịt. Muội không thể quên hình ảnh lúc muội đến Đạm Thay thanh địa năm thứ hai. Lúc cuối cùng, nhiều tỷ muội đến chơi gần sông băng, muội không lưu ý mà bị sa vào hố băng, là sư tỷ không tiếc thân mình nhảy xuống nước lạnh thấu xương cứu muội thoát chết. lần đầu tiên vì cứu muội tỷ đổ bệnh nặng, sau này vẫn còn di chứng. Tất cả những điều mà tỷ đã làm cho muội, muội đã biết. Tỷ tỷ muốn đối phó với muội, nhưng muội không thể không cùng đi. Sư tỷ à, muội quá đau lòng. Bản thân của muội không thể nào có thể nghĩ được rằng tỷ và muội có thể đi đến kết cục này. Muội không muốn tin vào sự thật trước mắt. Vương Lâm tự nhiên chìm trong dĩ vãng, thần tình có chút hoảng hốt, nhưng rốt cuộc cuối cùng nàng ta nhắm mắt. Lúc nàng mở mắt ra, trong mắt chỉ còn ánh sáng của lý trí, không còn sắc thái thống khổ trốn tránh nào nữa. Sư muội, ta bản thân không phải như thế này, bởi vì dần lớn lên, có nhiều sự việc chúng ta không thể kiểm soát, ta không còn là ta trước đây nữa. Người cũng không phải là nữ hài nhu nhược cần ta bảo hộ. Hiện tại cùng bối phận người địa vị cao nhất, có nhiều sự tình người đã biết, ta cũng rõ, chúng ta không thể tránh khỏi một trận chiến. Rốt cục nó sẽ xảy đến, chi bằng đến ngay lúc này đi. Sư tỷ, Mộng Khả Nhi thanh âm có chút hoảng hốt, hai giọt lệ châu rớt xuống, nàng ta lặng đi một lúc rồi nói. Sư tỷ, tỷ quay lại đi, tỷ muốn gì muội đều có thể đáp ứng, tỷ muội quay trở về, muội nhất định có biện pháp làm sư phụ lập tỷ thành người kế thừa trưởng môn. Thật khó làm cho người ta tin rằng Mộng tiên tử bình thường cao cao tại thượng lại có thể biểu hiện nhu nhược như vậy, nàng giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa, thanh âm nghẹn nghẹn. Sư tỷ à, tỷ không nên đã sai còn sai thêm, tỷ quay đầu trở lại đi. Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ thống khổ mà nói. Chức vị trưởng môn, ta muốn tự mình đoạt lại, không cần người bố thí, ta muốn chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Từ nay kể về sau, ta và ngươi tỷ muội tình ý ẩn đoạn nghĩa tuyệt, bắt đầu từ bây giờ chính là địch nhân. Mộng Khả Nhi trong mắt đầy sự thống khổ, phảng phất tim gan tan nát, cổ nàng uất nghẹn khó khăn mà nói. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Sư muội, con người luôn luôn thay đổi. Chúng ta đều là người đã lớn, không nên chìm trong quá khứ. Nhìn lại tỷ muội lúc này, ta không hề lợi dụng lúc người tâm thần hoảng hốt để mà ám hại. Nhưng người cũng nên đề phòng. Mộng Khả Nhi gạt lệ, chậm chậm bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn thần sắc thê lương. Sau tảng đá núi, Thần Nam cảm thấy tim gan như bị kéo xuống một cái. Hắn không thể tưởng tượng ra rằng Mộng Khả Nhi tâm cơ thâm trầm lại có lúc nhu nhược như vậy. Y muốn giết chết cô gái trọng tình trọng nghĩa, lúc bé nhận được ân huệ đến giờ không thể quên, không còn nữa. Nàng ta ảm đạm thê lương, thần sắc đã để lộ chân tình, động lòng người, làm cho Thần Nam không thể có ý sát niệm. Thần Nam có cảm giác một quyền đấm vào khoảng không, không chút trở lực. Hắn đi cùng Nam Cung Huỳnh Bội, vây bắt sống lại Mộng Khả Nhi, giải quyết triệt để tử địch. Nhưng hiện tại, Thần Nam không thể nhẫn tâm mà hạ thủ. Có lẽ Thần Nam có được điểm rất lớn, gặp người ác hắn có thể ác hơn nhiều lần, gặp người thiện hắn có thể thiện hơn nhiều lần. Thần Nam chợt phát hiện ra hiện tại Mộng Khả Nhi trên người còn có điểm nhân tính, nguyên bản sát khí hùng dũng cuối cùng tiêu tán toàn bộ, điều này làm hắn âm thầm hận chính mình vô cùng. Ba, Nam Cung Tiền Nhi đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay mà nói. Động lòng Nga, không thể tưởng Mộng Ni tử lại có cảm tình sâu đậm như vậy. Tưởng tượng ngươi tại sở đồ bố trí cạm bẫy giết chúng ta, không thể tưởng tượng được lại là một người. Ta không biết có thể nói ngươi tâm cơ thâm trầm hay ngươi noi gương ấu trí. Kẻ địch đáng sợ nhất không phải là người ngoài mà chính là người thân bên cạnh của mình đáng sợ nhất. Thật có tưởng tượng từng là tỷ muội tốt với nhau, vì chức vị trưởng môn lập tức bán đứng nhau. Ha ha, Mộng Ni tử ơi, hôm nay ta dạy ngươi một bài học, đó là nhân tính. Tại thời khắc quan trọng nhất, không ai có thể tin được. Mộng Khả Nhi chậm chậm hít một hơi dài, cuối cùng thoát khỏi tình tự bi thường hiện tại. Nàng nhìn Nam Cung Tiền Nhân chậm rãi mà nói. Người không sinh hoạt giống như ta, có những cảm tình ngươi không bao giờ hiểu thấu, ngươi không bao giờ cảm giác được từ vị mỹ diệu của nhân tình. Nam Cung Tiền Nhân biểu tượng cười cợt mà nói. Tiểu nì tử, người quá ngây thơ, nhanh từ trong mộng tỉnh lại đi. Ta 10 tuổi đã biết rằng người không thể sống trong mộng, người chỉ có thể tin chính mình, chỉ có chính mình trở nên ngày càng mạnh mới có thể chính thức kiểm soát được mệnh vận của mình. Lúc này Nam Cung Ngâm thần thái như ngọc đi ra từ sau núi đá mà nói. Muội muội, ca ca không thể tin, thật uổng công ta từ nhỏ đến lớn thường yêu muội. Nam Cung Tiên Nhân thản nhiên cười mà nói. Ca ca đối với muội tốt, muội đương nhiên biết, ca ca không nên nghĩ lung tung. Ây, ca ca đây không phải là tình nhân trong muội của huynh, ca ca hiện tại không nên thiết tha, nàng ta chưa từng tiến vào cửa Nam Cung gia, ca ca không nên bảo vệ nàng ta như vậy. Nam Cung Ngâm trên mặt lộ vẻ cười cợt mà nói,
không được vô lễ với chị dâu, chúng ta cuối cùng không phải là người một nhà hay sao?
Hi hi, quả thật bảo vệ nhau à? Mộng Khả Nhi lạnh lùng nói.
Dầm tặc câm miệng lại, tiểu yêu nữ ngươi cũng câm miệng cho ta.
Sau đó nàng ta quay đầu nhìn hướng Vương Lâm mà nói, sư tỷ, hôm nay muội không kể tỷ đồng ý hay không, nhất định mang tỷ đi, muội tuyệt không thể nhìn tỷ cùng họ xa ngã cùng với nhau.
Soạt một tiếng, Mộng Khả Nhi thần động, nhanh như thiểm điện hướng Vương Lâm tiến tới, ngọc thủ trảo với tay tới tay tới Vương Lâm. Nhưng đáp lại nàng ta là một đạo kiếm sĩ sắc nhọn, một đạo quang mang trói mắt phá hư không, hướng đến đạo ngọc thủ của nàng mà chém đến, sát khí lạnh lẽo thấu cả xương.
Sư tỷ, tỷ...
Mộng Khả Nhi cấp tốc thoái lui, nhưng Vương Lâm hạ thủ không chút lưu tình, một hơi phách 18 kiếm, kiếm mang sắc lạnh tại không trung tung hoành tua tủa, giao nhau trở thành một phiến kiếm võng.
Sư muội, ta muốn chứng minh ta mạnh hơn ngươi.
Vương Lâm nói giọng lạnh lùng khó tả. Lúc này, Nam Cung Ngâm cùng Nam Cung Tiên Nhân nhanh chóng hành động, hai người nhanh như thiểm điện tiến tới trước mặt Mộng Khả Nhi, hai đạo kiếm khí phách không mà kích tới, làm cho Mộng Khả Nhi bị bức thoái lùi liên tiếp. Vương Lâm, Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi, ba người đều có thật lực thuộc vào hạng đỉnh cấp, top 10 người mạnh nhất phía Đông Đại Lục. Ba đại cao thủ phối hợp với nhau, chỉ sợ hiện tại thế giới này không thể đào đâu ra một người thanh niên cường giả có thể kháng cự. Mộng Khả Nhi tại kiếm khí tung hoành trùng kích, bị bức bách khó có thể kháng cự, căn bản không thể chống nổi.
Sư muội, xin lỗi, hôm nay chúng ta phải hạ ngươi rồi.
Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.